ね、え、たさの同様の同時、え、長男自主存のうち、メスムズムの天然の茶がいな。あ、てらね、あ、じゃ、じゃ、パーセンジュや。あ、天然系、何が言わんじゅう。あ、ね、かだもこまなんじ、え、4年たんじ、お、ぷんのうがまめじんとばばちゃす。そんばり、おだ、のまじょだろそやせやてんてそんよれ。
So, after the among the 18 commitments of mind training, practicing in the three general points, so next is change your attitude while remaining natural. So, which means you can change your aspiration, but to leave external, the behavior as a normal. So, while one is practicing the lodging or transformation, the principle or the main practice is to change or transform one's inner mind, and then as the external behavior or the manner, so that one can live as a normal, as a normal. Otherwise, that if we try to pretend or change externally to look good for the eyes of other people, so then it can become the obstacles for one's practice of the lojong. So just as the Kadamba master says that one should hide one's good quality, like that we put the wick of the butter lamp inside the pot.
Thì chúng ta vừa rồi đã xem qua điểm thứ ba, đó là không thiên vị, luôn luyện tâm với ba điểm chính. Ba điểm chính đó là thân, lạ và kẻ thù, phải hành trì thông lên đồng đều không thiên vị. Bây giờ chúng ta bước vào cái điểm thứ tư, cái hạnh nguyện thứ tư khi mà tu theo pháp chuyển tâm, đó là hãy chuyển tâm thức nhưng cách cư xử phải giữ tự nhiên. Thì theo tu theo cái pháp tu này, điều quan trọng, điểm chủ yếu đó là phải chuyển cái tâm của mình. Còn phong cách và thái độ phía bên ngoài, chúng ta cần phải giữ cho tự nhiên. Nếu như mà không giữ cái thái độ bên ngoài tự nhiên thì sẽ tự tạo chướng ngại cho chính mình. Các bậc Kadampa, các bậc đại sư dòng Kadampa có đã từng nói rằng tất cả những cái thiện đức thiện hạnh của mình cần phải giấu kín, không để cho không để lộ ra phía bên ngoài.
So the main purpose of practicing the thought transformation is to change or transform one's attitude or the aspiration, but one should preserve one's old manner so that one should not act as though that one is like cherishing others or one is practicing very well, so that other people might have a misunderstanding of oneself. So before there was one meditator, so that he was practicing on the passion, and then if one person approached him and then asked, what are you doing? Then he says, I'm practicing patience. So if you are practicing patience, so that you eat heat. So that, he was very angry, and the meditator was very angry, and he retailed back and he said, you eat heat.
Thì cái chủ yếu trong cái pháp tu này đó là để chuyển cái tâm của mình, chuyển cái chí nguyện của mình, không nên làm ra vẻ quan tâm lo lắng cho người khác trong khi trong tâm của mình không được như vậy. Đừng tạo hiểu lầm cho người khác.
If the meditator has preserved his old manner, you know, so that the person, the other person will not ask such a question or test him.
Thì có một câu chuyện, có một vị hành giả, có người tới hỏi là Ngài đang làm gì? Thì vị này nói rằng tôi đang tu hạnh nhẫn. Thì người kia mới nói một câu xúc phạm đến người này. Thì người này, cái vị thầy này liền nổi giận và mắng chửi trở lại.
So next commitment is speak not of the shortcomings of others. So as a bodhisattva, since he or she is working for the welfare of other sentient beings, so that all the action should be beneficial for others, that which does not harm other sentient beings. So therefore, one should not express the faults of like shortcomings of others. And if someone is blind, so that one should not say that he or she is blind.
Hạnh nguyện thứ năm đó là đừng nói lỗi người. Thì tất cả những cái việc làm của một người đang tu pháp chuyển tâm đều phải hướng về cái sự gây lợi cho người khác, mang lợi ích đến cho người khác và không có gây hại cho người khác. Vì vậy, không thể nào soi mói ở cái lỗi của người khác được.
So next is think not about whatever is seen in others, so that one should not just try to analyze or think that whether other has faults or not. So since only the Buddha is the free from all the faults or disadvantages, so therefore if one try to find out faults in others so that become an obstacle to cherish other sentient beings, so therefore as a practitioner, one of the practice of the Bodhisattva, so not to find any faults in others.
Có thể nói rằng chỉ có Đức Phật mới là người có thể là người thoát được tất cả mọi lỗi lầm. Nếu mà chúng ta chỉ soi mói nhìn vào người khác để tìm thấy lỗi thì sẽ thấy lỗi. Vì vậy, khi mà tu theo pháp chuyển tâm này thì phải giữ cái tâm mình cho thanh tịnh, không có nhìn vào cái lỗi của người khác.
So next commitment is purify force whichever affliction is heaviest. So one analyze oneself within one's mental continuum. So then whichever affliction is the heaviest or predominating, either attachment, hatred, or ignorance, so then one should apply an appropriate antidote towards those afflictive emotions, because since out of those heavy negativities, delusions such as attachment, hatred, or ignorance, so we accumulate different type of negative karma. So if one's through analyzing, so if one's attachment is the heaviest or the predominant afflict emotion, so as an antidote, so that one meditate on ugliness, and if one's the afflict emotion, the heaviest afflict emotion is the hatred or anger, so then one meditate on love as an antidote for hatred, and if one's ignorance is the predominant afflictive emotions, so as an antidote, so that one meditate on interdependent origination. So initially, one start with that to purify or eliminate those the heaviest afflictive emotion. Then gradually, so that one can apply another antidote for other rest of the delusions.
Tiếp theo là đối với phiền não, loại nào tệ hơn thì đối trị trước. Chúng ta đối với ba cái loại phiền não là tham, sân và si, thì nếu như mà mỗi người đều tích tụ những cái ác nghiệp một cách khác nhau, thì nếu như mà mình xét mình và thấy rằng cái tham nó nặng, thì hãy quán, hãy áp dụng những cái phương pháp đối trị, đó là quán thân bất tịnh để chữa cái khuynh hướng tham. Nếu như mà sân nặng thì nên quán về từ bi, quán về lòng yêu thương. Nếu như mà si nặng thì nên quán về duyên khởi. Làm như vậy trước để thanh tịnh những cái thanh tịnh và tận diệt cái phần phiền não mà mình bị nặng nề, rồi từ từ có thể áp dụng những cái phương pháp đối trị đối với những cái loại phiền não khác.
So next is give up all hope of reward. So the purpose of practicing a lojong or the thought transformation is to benefit others, for the welfare of others. So, and the result is to achieve Buddhahood for the sake of other sentient beings. So then after practicing lojong or the thought transformation, that one should not hope for the reward or the result as to experience samsaric happiness or prosperity. And if one hope the result of one's practice of lojong is samsaric happiness or prosperity, so then that result become that included in samsara or the cycle existence. So that does not become cause for Buddhahood, and also a cause for to in order to help or benefit other sentient beings. And also one should not hope the result of one's practice of lojong just for self-liberation or self-interest or happiness. Otherwise, it becomes similar to the practitioner of the hearer and the solitary realizer. So therefore, one should not hope for the reward of one's lojong practice, such as one's own happiness or samsaric happiness.
Tiếp theo đó là tâm cầu thiện báo cho bản thân mình, hãy nên từ bỏ. Mục tiêu của cái pháp tu chuyển tâm này đó là mang lợi lạc đến cho người khác. Chúng ta hướng về cái quả vị Phật, mong mỏi chính mình thành Phật để có thể mang lại lợi ích đến cho chúng sinh. Vì lý do đó, không thể nào tu cái pháp chuyển tâm này mà lại còn giữ cái tâm mong cầu hạnh phúc trong cõi thế gian, trong cõi luân hồi thế tục. Nếu như mà chúng ta có lòng mong mỏi hạnh phúc thế gian như vậy, thì cái tâm đã dính vào cái sự tham luyến cảnh luân hồi, vì vậy không thể nào đạt được quả vị Phật, không thể nào mang lợi ích đến cho chúng sinh. Đồng thời, cũng không thể mong mỏi cái sự giải thoát niết bàn cho cá nhân của mình, vì làm như vậy thì sẽ như các vị thanh văn, không làm sao có thể đầy đủ nhân tố để đưa chúng ta đến với cái quả vị Phật được. Tất cả những mong cầu cho cá nhân đều phải nên từ bỏ.
Poisonous food, so that even though that if the food is very delicious, so if it's mixed with poison, so then one has to abandon that. One should not take it. So in similar way, that among the Mahayana practice, so the practice of lojong or the thought transformation is one of the most profound practice. But however, if one's practice of lojong is polluted by the self-cherishing attitude and the mix with worldly concern, so then that will not bring any beneficial. So it's like a food that which is poison, so that one should abandon the motivation of self-cherishing attitude and worldly concern when one's practicing lojong. So therefore, otherwise it will not be any result of practicing lojong if one's practice is polluted or mixed with self-cherishing attitude and worldly concerns.
Tiếp theo đó là Hạnh nguyện thứ 8 đó là hạnh nguyện thứ 9 đó là thức ăn có độc, hãy tránh đừng ăn. Thì cho dù thức ăn ngon đến bao nhiêu đi nữa mà lẫn vào thuốc độc thì chúng ta cũng không muốn ăn. Tương tự như vậy, pháp tu chuyển tâm này mặc dù là một cái pháp tu tối thượng vô cùng thâm sâu vi diệu, nhưng nếu để lẫn vào trong đó cái tâm ái ngã, lẫn vào cái tâm cầu tám cái mối bận tâm thế tục thì sẽ không có đưa được cái không có thể đưa đến một cái kết quả nào cả không có thể mang đến kết quả tốt lành được. Vì vậy cần phải giữ cái pháp tu chuyển tâm này, tránh thoát tất cả những cái chất độc hại của cái tâm ái ngã, của tám mối bận tâm thế tục.
So next is do not serve the central object lenently. So that when we accompany, communicate with someone, so that one has to go along with that person, so and one's relation should be very stable. But however, that we should not be accompany with the afflictive emotions, so that when afflictive emotion arises, so just let them arise and not apply any antidote. So that and also when we encounter with enemy, so that we generate hatred towards them and hold a grudge, so that we should not do like that. So that which means that we should not. We should treat the afflictive emotion unfairly when they arises and apply an antidote.
Tiếp theo là tấm lòng trung thành đặt không đúng chỗ thì đừng nên giữ. Đối với người bạn đồng hành chỉ nên đi chung với những người.
So next is be indifferent towards malicious jokes, so that one should not criticize or insult other sentient beings.
Không nên đi chung, nói tiếp về cái câu số 10, đó là không nên đi chung với phiền não ô nhiễm. Nếu như mà phiền não ô nhiễm vừa dấy lên thì chúng ta cần phải áp dụng biện pháp đối trị ngay tức thì, không giữ cái tâm trung thành với không giữ cái lòng trung thành với tâm ái ngã. Tiếp theo số 11 đó là lời nói mai mỉa đừng nên thốt ra.
So next is do not lie in ambush, which is that one should not just wait to take a revenge, you know, when one have a suitable opportunity, you know, to retaliate back if someone has harmed us or hurt us, to take a revenge and waiting, one should not do that. And also next is never strike at the heart, which means that one cannot, one should not express the faults of others, someone in the public, you know, because that will hurt his or her heart. And also, I think it says that we should not try to harm either human or non-human, such as spirit, by using restful mantra, you know, reciting restful mantra, so that one should not use those restful mantra in order to dispel the spirits or harm spirits and human and non-human as well.
Hạnh nguyện thứ thứ 12 đó là đừng nên rình rập chờ dịp phản kích. Ví dụ như có người khác làm một điều gì cho mình, gây hại gì cho mình thì đừng bao giờ chờ cái dịp thuận tiện để mà trả thù, để mà trả đũa những gì người khác đã làm cho mình. Điểm thứ 13 đó là điểm yếu của người đừng nên đánh vào. Lấy ví dụ như là không nên đứng ở giữa đám đông mà rêu rao bêu ríu những cái điểm xấu của người khác. Làm như vậy sẽ khiến cho người kia rất là đau đớn. Hay là không nên dùng mật chú để hại người hay hại những loài không phải người.
So next is do not lord an ox with the lord of a zoo, so that one should not lord the lord of zoo to the ox. So which means that if one has make a mistake or there's a fault, so that you take a scapegoat, scapegoat to other people, so that he says it's not my fault, it's his fault, and also that there's some responsibility to the job, so that you can do it, but rather that you don't want to do it, and then you take you give your responsibility to other persons who is quite incapable of carrying them, so that that type of things do not lord an ox with a lord of a zoo.
Hạnh nguyện 14 là đừng ép trâu thường gánh vác lực tải của loài trâu núi. Ở đây lấy ví dụ như là nếu như mình phạm sai lầm rồi đổ lỗi cho người khác thì đây là điều không nên làm. Hoặc là mình có một cái trách nhiệm nặng nề mà lại không có tự gánh trách nhiệm của mình mà lại đẩy cho người khác, nhất là những người không có khả năng gánh vác mà ép họ gánh vác thay thế cho mình, thì đây cũng là điều không nên làm.
In the worldly convention, so that if one is like if one has made a mistake or fault, so that if one is capable of giving that mistake or scapegoat to others, so then one is regarded as capable. But in the spiritual world, so that it is opposite.
Thì trong cái cảnh luân hồi thế tục, nếu như mà làm những chuyện như vậy thì có thể được xem là người có khả năng, nhưng mà trong cái thế giới của sự của thế giới chuyển tâm, thế giới tâm linh, trên đường tu giác ngộ thì những điều này là những điều không nên làm.
So next is do not compete by a last minute sprint. So just like in order to overcome sicknesses, so that one make like a ritual cake or thoma offering to the spirits or the demons, So that one should not do like that. It was one of the commitments. So because the purpose of meditating or practicing lodging or thought transformation is to, in order to subdue one's self-cherishing attitude. So then, if one uses the method of lodging in order to subdue the spirit or demons, so then it's equal that one is helping, accompanying one's the self-cherishing attitude.
Tiếp theo là đừng nên lạm dụng pháp tu của mình. Ví dụ như vận dụng cái pháp tu chuyển tâm để chữa bệnh, để hàng phục tà ma cho bản thân của mình, thì làm như vậy là đi ngược cái pháp tu chuyển tâm. Mục tiêu tu tập cái pháp chuyển tâm này là để tận diệt cái tâm ái ngã của mình. Nếu vận dụng pháp tu này vì lợi ích cho bản thân, vì an lạc cho bản thân, thì như vậy là đã đi ngược với cái pháp tu, lại làm cho tăng bồi thêm cái tâm ái ngã.
And also that if one is working together with your colleagues or your friends, then at the last moment, if there's a great profit or if there's a great result, so that one should not just take the credit for oneself, that one has done everything the last moment. So therefore, because as a practitioner of the lodging, so that one should give all the profit and benefit to others, you know, not taking oneself all the credit.
Hay là khi mà chúng ta làm việc chung với người khác, có được cái lợi lạc lớn lao thì không nên nhận hết cái thành quả về phía mình. Đó là vì khi tu pháp chuyển tâm là cần phải tặng đi tất cả những cái kết quả tốt lành tặng cho người khác. Vì vậy không thể dành hết mọi phần về cho chính mình. Làm như vậy là đi ngược với cái pháp tu chuyển tâm.
So next is do not be treacherous, and the next is do not bring God down to devil. So someone who protect us or help us, so that we regard the person as God, and someone who harm us, so it's devil. So that if the God turn into the devil, so that's no way that we can change. So the practice of lodging or the thought transformation is mean an antidote to subdue the self-cherishing attitudes. So then if one's practice of lodging or the thought transformation become the facility or the company for self-cherishing attitude, then it becomes like a god turned into the devil. So therefore, a practice of one's lodging should not become the conducive condition for the self-cherishing attitude.
Thì vừa rồi là chúng ta vừa thêm qua cái phần về đừng ham tranh đua, bây giờ tới phần đừng biến thiện thần thành loài ác ma. Thiện thần là những cái bậc hộ pháp để giúp hộ trì cho chúng ta tu tập, còn các loài ác ma là những bậc những cái loài gây trở ngại cho chúng ta. Ở đây có nghĩa rằng là nếu như mà chúng ta vận dụng cái pháp tu chuyển tâm này, cái pháp tu chuyển tâm đúng ra là để là một cái phương pháp để tận diệt cái tâm ái ngã. Nếu như mà chúng ta dùng cái phương pháp chuyển tâm để làm phương tiện để tăng bồi thêm cái tâm ái ngã, để tâm ái ngã càng thêm tăng trưởng, thì như vậy là đã biến thiện thần thành loại ác ma. Đây là điều tuyệt đối không nên làm.
So next is don't seek happiness in unhappiness, or do not inflict misery for position of happiness. So like for one's own happiness, so that like one should not let one's servant or the slave let them walk a lot, and also that thinking that if someone will die, then if you get the position and inherit the position, then I think, oh, if he or she dies, then I will get all the position. So then there will be like a seeking happiness in others' unhappiness.
Hạnh nguyện thứ 18 đó là đừng lấy khổ người làm hạnh phúc mình. Lấy ví dụ như là trường hợp để cho người làm, để cho những cái kẻ nô lệ làm việc khổ não để cho mình có thể được thoải mái, thì đây là điều không nên làm. Hay là ví dụ như là nghĩ rằng chờ đợi một người chết đi để mình có thể hưởng được tài sản, thì đó cũng là một điều không nên làm.
So next is there are 22 pieces of advice of thought transformation.
Rồi là chúng ta vừa xem qua về 18 hạnh nguyện của cái pháp tu chuyển tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ xem về những cái lời dạy dỗ, những cái huấn từ dành cho pháp luyện tâm.
So the first advice is practice all yogas or activities by one. So whatever that activities that one engage in, whether while is one is eating, speaking, sleeping, or walking, or any virtuous action, any activities. So if one is able to conjoin that one's activities, daily activities, with the practice of lojong or thought transformation, so then one will receive a great benefit. So therefore, that one should try to practice all activities of the yoga by conjoin with the practice of thought transformation.
Thì lời huấn từ thứ nhất đó là mọi pháp du già phải tu như một. Bất kể là chúng ta đang làm gì, ăn, nói, ngủ, đi đứng, làm gì, nói gì cũng đều phải phối hợp vào trong cái pháp tu chuyển tâm này. So next is practice every suppression of interference by one. So all the method to destroy and experience the interferences and the afflictive emotions and any adverse circumstances one meets, so that one should practice lojong or thought transformation. So if one practice well,
So then, even though someone harm you, so that one will not retaliate back, so but rather that when one has those, as I mentioned earlier yesterday, that when this afflictive emotion arises within our mental continuum, so that thinking that may all the afflictive emotions of other sentient beings rapping upon me, and may all the afflictive emotion be purified. And then, like also when one receives harms from spirits and the demons or human beings, so instead of retaliating back, if one meditate on love and compassion instead, so then as one will not receive any harm from the spirits, humans and non-humans, so that they add benefits of meditating on love. So one of them is that one will not receive harms from human and the non-human, and also that non-human and the spirits will protect you, etc. So therefore, when the adverse condition arises, so or when someone harms you, so instead of retaliating back, so if one meditates on love and compassion, so then that one subdue that through meditating on love and compassion or the lojong.
Tiếp theo đó là tất cả chướng ngại đều dùng một cách để mà hoán cải. Thì ở đây phương pháp để phá tất cả mọi chướng ngại, mọi nghịch cảnh là đều nhờ vào cái pháp chuyển tâm. Ví dụ như là khi có người hại mình thì chúng ta không hại trả lại, mà phá cái tâm nguyện nhận về tất cả mọi ác nguyện, mọi ác nghiệp, không sinh cái tâm sân hận. Bị tà ma và ác quỷ ám hại, chúng ta không hại trả, mà ngược lại quán tâm từ và tâm bi rải lên các loài đang ám hại mình. Hay như là loài người cũng vậy, khi gặp nghịch cảnh xảy ra, gặp người ám hại hay là các loài không phải người ám hại, thì chúng ta không bao giờ hại trả, mà dùng cái pháp quán tâm từ và tâm bi để mà phá tan cái chướng ngại.
So like Buddha Shakyamuni, so when before he achieved enlightenment at the dawn, so at the dusk, so that that he has subdued the host of demons by meditating on love. So therefore that Lama Tsongkhapa composed a praises to Shakyamuni that without any like weapon, so that you alone has subdued the host of Maras or the demons throughout your love.
Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngay trước khi đạt giác ngộ đã hàng phục cả một đội quân của Ma Vương nhờ quán tâm từ. Thì Lama Tông Khách Ba đã có lời xưng tán Đức Phật như sau: không dùng đến vũ khí, chỉ bằng tâm từ bi đã hàng phục được cả đội quân của Ma Vương.
So next is there are two duties at the beginning and at the end. So here that when one is practicing Lojong, so at the beginning, so it is very important to cultivate bodhicitta motivation, and at the end of one's practice to dedicate the merit in order to achieve Buddhahood. And also generally when one is practicing any virtues or any dharma practice, so it's very important at the beginning to cultivate positive motivation, and at the end to dedicate merit in order to achieve Buddhahood. So initially, when one set up the motivation, so even if one is able to generate contrived type of the artificial type of bodhicitta, so it's very important. And then once when one carry out one's actual practice, so then one can build up or develop one's bodhicitta. So and at the end of the one's practice, so that one fully dedicate all one's merit in order to achieve enlightenment. So this dedicating our merit is like when you when you control the wise horse. So it depends on what is called the string. Sorry, harness. So harness controls the directions of the wise horse. So in a similar way that wherever you dedicate your merit, so if you dedicate your merit for the purpose of to achieve full enlightenment, so then it will direct you towards full enlightenment. And if you dedicate your merit for the sake of this life happiness, so that the result will be experienced in this life.
Lời huấn từ thứ ba đó là có hai pháp hành khởi đầu và kết thúc. Thì hai pháp hành khởi đầu và kết thúc ở đây là ứng vào với cái lời phát nguyện trước khi hành trì và lời hồi hướng sau khi hành trì. Trước khi làm bất cứ một việc làm gì, một cái thiện nguyện, một pháp hành trì hay là bất cứ điều gì, chúng ta cần phải phát nguyện, phát cái tâm Bồ Đề khi khởi đầu. Và
whichever situation arises, either it's good or bad. So, as I mentioned yesterday, that whatever suggestion that one has, one should not give up one's practice of Lojong. So, because some people, so when they are extremely happy, so that they give up their practice, and when they extremely have intense problem or suffering, also there's one causes that which give up one's practice. But whatever, whether it's whether one is extremely happy or extremely sad or suffering, so that one should never give up one's practice of Lojong.
Nói tiếp cái câu phần 7.3 đó là có hai pháp hành khởi đầu kết thúc. Thì lúc đầu chúng ta phát tâm Bồ Đề và khi làm xong thì cần phải hồi hướng. Cái lời hồi hướng công đức là cần phải hồi hướng để đạt quả vị Phật. Có thể ví cái sự hồi hướng công đức như là cái dây cương để giữ cái hướng đi của con ngựa hoang. Nếu như mà chúng ta hồi hướng công đức của chúng ta về cho lợi lạc của thế gian thì chúng ta sẽ chỉ nhận được lợi lạc của thế gian mà thôi. Nếu như mà bằng bấy nhiêu công đức chúng ta hồi hướng về cho quả giác ngộ, quả vị Phật, thì chúng ta sẽ đạt được quả vị Phật. Vì vậy, hồi hướng công đức là điều vô cùng quan trọng. Tiếp theo là huấn từ 7.4. Bất kể thế nào, nhẫn với cả hai. Thì cả hai ở đây có nghĩa là tất cả những cái nghịch cảnh hay là thuận cảnh, cho dù là thành công hay thất bại, chúng ta cũng không nên thoái chí bỏ tu, cần phải nhẫn với tất cả mọi hoàn cảnh, cho dù là vui hay là buồn, cũng vẫn giữ cái công phu tu tập của mình.
So that the two points. So one is that all the general commitments, the words of honors that one has taken, and particularly that the 18 commitments of the Lojong or the thought transformation, so that one should observe them more precious than one's life. So which means that if someone says that if you do not break your vow, so word of honor, so that you'll be killed. So in that case, so that to give up one's life in order to observe one's vow, so that which means that one is observing that vow, so commitments more precious than one's life.
Tiếp theo, huấn từ thứ 5 đó là giữ gìn cả hai như giữ sinh mạng. thì cả hai ở đây đó là ứng vào với hạnh nguyện của Pháp Tu Chuyển Tâm và những lời huấn từ của Pháp Tu Chuyển Tâm, tức là điểm thứ 6 và điểm thứ 7. Cần phải giữ những điều này còn quý hơn cả sinh mạng của chính mình. Nói như vậy có nghĩa là nếu như mà giữ, phải chọn giữa sự giữ những cái lời hạnh nguyện và những cái huấn từ này mà phải bỏ tánh mạng đi chăng nữa, thì cũng chẳng thà mất tánh mạng chứ không thà mất những cái lời, không thà đi ngược với lại cái những lời huấn từ và những cái hạnh nguyện nói ở đây.
So next is practice the three hardships. So the three hardships of since we are very familiar or accustomed with the afflictive emotions or delusion, so that it is very hard to recognize or identify when they arise within our mental continuum. That's the first one. And the second is whenever they arise, it is very difficult to apply an antidote for those afflictive emotions. And the third, even when applying the antidote, so it is very difficult to break the continuity of that afflictive emotion. So even though one tries to apply an antidote, so the temporary one might apply an antidote to suppress the manifest type of the delusional afflictive emotion, but one cannot break the continuity of that afflictive emotions. So, but however, that although it is very difficult, but we should try to develop our opponent power or the antidote towards those afflictive emotions and try to abandon or eliminate those afflictive emotions.
Này huấn từ thứ 6 đó là luyện trong ba khó. Thì có ba cái điều vô cùng khó khăn, đó là chúng ta đối với cái tâm ái ngã đã rất là quen thuộc, cái tâm của mình đã quen ở trong cái tâm ái ngã. Vì vậy khi mà tâm ái ngã phát sinh rất là khó để mà có thể nhận diện được. Đây là cái sự khó khăn thứ nhất. Thì khi mà ái ngã phát sinh, cho dù là có nhận diện được chăng nữa, cũng rất khó để mà áp dụng cái biện pháp đối trị. Đây là cái điều khó thứ hai. Và cho dù có thấy và có áp dụng được cái biện pháp đối trị thì cũng rất là khó để mà tận diệt phiền não. Chúng ta có thể khi mà áp dụng biện pháp đối trị thì ngăn chặn được phiền não trong một thời gian ngắn, nhưng mà không khó lòng có thể phá được cái sự liên tục của phiền não. Cho dù là ba cái điều này khó khăn đến là như vậy, khó khăn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải luôn cố gắng để mà nhận diện, để mà đối trị, để mà tận diệt. Vì vậy, lời huấn từ số 6 nói chúng ta cần phải luyện trong ba khó.
So next is attend the three principal courses. So generally when we practice Dharma, so that we need to have these three principal courses, and particularly when one is practicing on the Lojong, in order to accumulate virtues, or in order to complete one's practices, Dharma practices. So the first one is to meet with a qualified perfect spiritual master, who is the foundation of all good qualities. And then just having met a spiritual master is not sufficient, so that one has to be mentally fit, you know, in order to engage in Dharma practice, so that one is able to induce oneself to practice Dharma. And the third course is to have necessary conditions to practice Dharma, such as the basic necessary food, clothing, and the shelters. So these three are the principal courses. So that one should try to accumulate those three courses, and then also one can pray to have those three principal courses.
Huấn từ thứ 7 là tìm đủ ba nhân. Khi mà tu theo Phật pháp Nói chung và nhất là cái pháp tu chuyển tâm này nói riêng thì có ba cái nhân căn bản sẽ đưa đến cái quả thành tựu. Đó là thứ nhất, phải gặp được cái bậc chân sư có đầy đủ tánh hạnh. Thứ hai là cho dù gặp bậc chân sư đi nữa, nếu như mà tâm của mình không chịu hành trì, không chịu tu tập thì cũng sẽ không có kết quả. Vì vậy, cái nhân thứ hai đó là phải giữ tâm cho phù hợp với cái pháp tu này. Và thứ ba đó là cần phải có đủ cái phương tiện để tu hành, phải có đủ đồ ăn, đủ uống vừa đủ để mà có thể sống, để mà tu. Thì ba cái nhân căn bản này đưa đến cái quả thành tựu, chúng ta cần phải cố tìm cho có đầy đủ, và cần phải cầu nguyện, thỉnh cầu chư Phật gia hộ để cho chúng ta có thể có được ba cái yếu tố căn bản này.
So next is meditate on the three undeclining attitudes. So the first one is that we must have one should not deteriorate or decline one's devotions towards one's master or the guru, spiritual master. So that's one of the most important, not to decline our practice of lodging. And the second is not to decline one's joyous effort to be glad or joy towards one's practice of lodging and thought transformation, to glad. Joyous effort, always glad, rejoice to cultivate a practice of the lodging. And the third one is that one should not decline conscientiousness towards one's body, speech and mind, whatever actions of body, speech and mind, that we have to be careful and conscious. So otherwise that if we let our body, speech and mind recklessly or being unconscientious, so then we might engage in lots of negativities or the mistake. So therefore, one should not decline one's attitude or the mind's towards one's body, the actions of one's body, speech and mind, so that one should always analyze one's the actions of one's body, speech and mind. So then let one's body, speech and mind engage in virtuous action, and then to refrain from those negative actions of body, speech and mind. So being careful about one's actions of body, speech and mind and not declining them.
Bài huấn tự thứ 8 đó là giữ ba yếu tố, đừng cho thoái chuyển. Thì ba cái yếu tố ở đây, thứ nhất đó là cái tâm kính ngưỡng đạo sư, kính ngưỡng vị thầy của mình. Đây là một điều cần phải giữ, không để cho thoái chuyển. Tiếp theo là cái tinh thần tinh tấn tu tập của mình, luôn luôn vui vẻ để mà hành trì. Cái điều này phải giữ, đừng để cho thoái chuyển. Và thứ ba đó là cái tâm tỉnh giác, phải ý thức giữ gìn ba cái cửa thân miệng ý của mình, không có để cho phạm lỗi. Nếu như chúng ta thả lỏng thân miệng, thân khẩu và ý thì sẽ rất là dễ phạm lỗi lầm. Cho nên phải luôn luôn phân tích, phán xét, phải nghiêm ngặt canh giữ, giữ gìn chặt chẽ ba cái cửa thân khẩu và ý này, luôn giữ gìn trong cái pháp chuyển tâm, không để cho thả lỏng ra ngoài.
So next advice is possess the three inseparable. So the three doors of our body, speech and mind should be remain inseparable from wholesome actions. So the three doors here are the door of body, speech and mind. So just as the door of the house is entrance, that we enter into the house, in similar way that the physical action, verbal actions and mental actions, that which the actions that which leads to different actions such as accumulating virtues or the non-virtuous action. So we should try to always inseparable of our body, speech, and mind from the virtuous actions such as the physically, that we should try to practice during prostration, Sagaya meditating, the stupa, etc. And verbally reciting prayers, scriptures, and different holy mantras, etc. And mentally, so that generally always try to cultivate positive positive mental attitude and virtuous mind. And particularly while one is practicing lojong, the thought transformation, not to be separate, or always cultivating bodhicitta. So therefore, one should be always inseparable from the virtuous actions of body, speech, and mind.
Lời huấn từ thứ 9 đó là phải giữ ba sở hữu, đừng để lìa xa. Ba sở hữu ở đây là thân, khẩu và ý. Không để lìa xa cái pháp tu chuyển tâm này. Thì ba cửa thân, khẩu, ý cũng giống như là cửa đi vào nhà chính. Nói năng, cử động, ý nghĩ nào cũng phải giữ ở trong cái thiện nghiệp, không để lìa xa. Thân thì cần phải, ví dụ như là thường xuyên lạy Phật. Khẩu thì giữ trong cái lời tụng kinh, câu niệm chú. Ý thì là giữ trong cái ý, trong cái tâm niệm tốt lành, nhất là giữ trong cái tâm bồ đề, đừng để cho lìa xa. Ba cái cửa thân, khẩu và ý này phải liên tục giữ gìn, không để lìa xa cái pháp tu chuyển tâm.
So next is always practice with pure impartiality on all objects, so that the three types of beings, the friends and relatives, the strangers, and the enemies, so that one should practice lojong, or the thought transformation, equally towards these three types of objects. And then next is cherish the in-depth and broad application of all skill. So whatever that virtuous activities that one may engage in, so that it has to be pervaded by the practice of lojong. And then one should not just practice lojong, which should just not be a lip service, but rather that one has to practice from the depth of one's heart.
Tiếp theo là lời huấn từ số 10, tu tập siêng năng, tâm không thiên vị. Thì ở đây cũng như đã chúng ta đã xem qua, đối với người thân, kẻ thù hay là người xa lạ, chúng ta phải hành trì cái pháp chuyển tâm này cho thật đồng đều. Lời huấn từ số 11 là luôn luôn trọng pháp tu thâm sâu vi diệu. Bất cứ một cái việc thiện nào mà chúng ta làm được cũng hãy để phải để thấm nhuần ở trong cái pháp tu chuyển tâm. Và khi như vậy thì cái pháp tu chuyển tâm của mình không thể chỉ giữ ở trên cái bề mặt, chỉ phơn phớt ở mặt ngoài, mà phải từ tận trong đáy lòng, từ thâm sâu trong đáy lòng phát xuất ra.
どんどん変わるやつ。え、印度ソルでどんどん変わる。で、あ、天まで、パマソ、パマだ。で、ネバニャンだ。え、に注意まは、パーベコンさ。で、ペノチョンセージチェバニナヨ。あ、だ、リブ。え、え、ノバチェバニナ、リブドンだ。ペマチェバニナ、リブでは、え、じゃあ、チェンボニアジまで。で、印度でそう。
So next is always meditate on those closely related. So generally that is difficult to practice lojong towards all sentient beings. And particularly those, it's really difficult to practice person, someone who is related with us, relatives and friends. And because it is quite easy for us to see faults in someone who is close to us and our relatives. And it's much more difficult to practice lojong to an enemy who has harmed us. And also it is very difficult to practice lojong to someone whom that we have benefited, but instead in return that we receive harm from them, so it's very difficult. And sometimes that there are people who have because of karmic connections also, there are some people there which is difficult to practice lojong. And anything that whether we harm or help towards these beings such as our parents and those who are sentient beings who are sick or destitute and our gurus and other beings, if we help or benefit them so that the merit is great that we receive, but if we harm them so that also that we accumulate lots of very heavy negative karma, so therefore we have to practice lojong separately or aside for those beings.
Thì có những cái người mà chúng ta rất là khó hành trì cái pháp tu chuyển tâm đối với họ, khó tu cái pháp tu cho và nhận đối với họ. Ví dụ như những người thân của chúng ta như là cha mẹ sống ở gần rất là dễ thấy lỗi lầm, vì vậy mà khó tu cái pháp chuyển tâm. Hay là đối với những cái người gây hại cho ta, những cái kẻ thù của ta, đối với họ chúng ta cũng rất khó để mà có thể tu cái pháp chuyển tâm. Ngoài ra cũng có những cái người có cái ác nghiệp.
Not upon other circumstances. So as mentioned earlier, that when you have all the favorable conditions, so then you practice lojong or the thought transformation. But when you lack those favorable conditions, so that giving up the practice of lojong, one should not be like that. So in any circumstances, that one should keep up one's carry out one's practice.
Tiếp theo phần hồi nãy đó là đối với những người mà chúng ta có những cái ác duyên rất là khó có thể mà tu hành trì cái pháp chuyển tâm, thì dù sao đi nữa chúng ta cũng phải cố gắng. Có những cái người mà nếu như mà chúng ta gây tạo lợi lạc thì sẽ được rất là nhiều công đức, nhưng mà nếu mà gây hại thì sẽ tạo vô lượng ác nghiệp. Vì vậy cần phải thận trọng hành trì. Riêng những người như là cha mẹ hay là sư phụ của mình phải cần rất là thận trọng trong cái pháp, trong cái tâm của mình. Tiếp theo
so là next is exert yourself especially at this time. So generally when talk about practicing dharma, so there are two explanation of the dharma and the practice. So among these two, the practicing dharma is most important. So generally there are many different types of practices, so that among all the practices the best method to subdue one's mind is the practice of lojong or the thought transformation. So therefore at this time, so that one should particularly strive to practice the lojong or the thought transformation.
Tiếp theo câu lời huấn từ số 12 là kiên tâm trực nhận mọi cảnh khó khăn. Và số 13 là đừng nên lệ thuộc ở nơi hoàn cảnh. Thì ở đây như là chúng ta đã xem qua, đó là khi gặp cái hoàn cảnh không thuận tiện, thiếu ăn hay thiếu mặc, chúng ta cũng không nên phát cái tâm nản chí thoái chuyển ý chí tu tập của mình. Gặp cho dù là gặp hoàn cảnh thuận tiện hay là không thuận tiện thì đều luôn giữ cái tâm tinh tấn tu pháp chuyển tâm. Đến câu huấn từ số 14 đó là hãy nên dấn thân tu ngay tức thì. Thì trong tất cả những cái phương pháp tu tập theo Phật pháp, thì cái phương pháp mà có cái khả năng tác động lớn lao nhất lên cái tâm thức của mình đó là cái pháp tu chuyển tâm. Vì vậy chúng ta hãy nên dấn thân ngay tức thì để mà hành trì cái pháp chuyển tâm này, hoán chuyển cái tâm thức của mình hướng về những cái lợi ích lớn lao nhất.
So next is do not follow inverted deeds or that misunderstanding, so that such as having wrong passions, being passionate with engaging worldly activities, no matter what type of hardship that you encounter, so that one tolerate hardships towards the worldly activities and not being patient with the hardship that one encounter during Dharma practice. So that is wrong passion. And then to enjoy the flavor or the taste of the worldly thing, and not taking time to taste the flavor of the Dharma is also wrong taste. And then next is having wrong compassion, not having compassion for those who are sinful, those who commit lots of heavy negative karma, but rather having compassion for those who practice Dharma, who looks poor and who are very ascetic. So having compassion for them, so that is kind of wrong compassion. And next is wrong approach, so that approaching like encouraging others to engage in worldly activities, so that is a wrong type of approach, and not approaching the works that which is beneficial for others or helpful for others. And then next is wrong aspiration, not having aspiration for Dharma, but rather having aspiration for the worldly activities. So that is a wrong type of aspiration. And next is wrong rejoice, so not rejoicing over virtues or oneself and other, but rather rejoicing in the sin or the negative karma of other sentient beings. So these are the six type of wrong understanding or wrong practices.
Lời huấn từ số 15 là đừng nên áp dụng cái thấy sai lệch. Thì cái thấy sai lệch ở đây là áp dụng sai lầm cái pháp tu của mình. Thứ nhất đó là cái sự hành trì hạnh nhẫn một cách sai lệch, đó là nhẫn được tất cả những cái khó khăn trong cái cõi thế tục, nhưng lại không nhẫn được những cái khó khăn trên con đường tu, thì đây là cái nhẫn sai lệch. Tiếp theo là cái sự từ bi sai lệch. Chúng ta có thể từ bi được với những cái người gây hại lớn lao, không từ bi được với những cái người gây hại lớn mà lại đi.
Erratic, so that one should not like sometimes practice and sometimes leave aside one's practice, so that will not lead to success or complete practice, so that one should continuously practice the Lojong, the thought transformation, just as the continuous flow of the river, so that one should constantly practice Lojong.
Trở lại với cái thấy sai lệch thì có cái sự nhẫn sai lệch, tiếp theo là cái lòng từ bi sai lệch, đi mở lòng từ bi với những cái người tâm đã thuần luyện nhưng lại không từ bi với những người gây hại lớn. Tiếp theo là cái hướng dẫn hướng đi sai lệch, là cho người ta cái nhân an vui thế tục nhưng lại không cho cái pháp lạc. Tiếp theo là cái sự
next is do not underestimate your ability, so especially that when one and to study practice, so that one should study very hard and from the depth of one's heart.
Tiếp theo là cái sự hướng nguyện sai lệch, tức là hướng về những cái việc làm thế tục nhưng lại không hướng về Phật Pháp. Và thứ sáu đó là tùy hỷ sai lệch, là đi tùy hỷ với những cái ác nghiệp của người mà lại không tùy hỷ với những thiện đức. Đó là những cái thấy sai lệch. Tiếp theo là số 16 là đừng nên tu tập rời rạc tùy hứng, phải giữ cái pháp tu của mình cho thật đều đặn, không có nên khi thì tu thật là tinh tấn, thật là nhiều, xong rồi lại ngưng không tu thì làm như vậy công phu của mình sẽ bị suy thoái rất nhanh, không thể tiến bộ. Tiếp theo là không nên tu không chùn bước, cần phải luôn luôn kiên trì trong cái công phu tu tập của mình.
Be liberated by true examination and the analysis, or the investigation and the analysis. So the essence of examination or the investigation is to do rough analysis, or have rough investigation, and then thoroughly analysis, you know, through that when the afflictive emotion arises or not, etc. So through that way, that one should perfect one's practice.
Tiếp theo số 18 là cởi thoát nhờ vào tầm tư quán xét, cần phải luôn luôn suy xét cái tâm của mình, khi nào thì phiền não phát xuất phát sinh thì cần phải tìm tòi và quán xét cho thật kỹ lưỡng, nhờ vào đó có thể cởi thoát được cái tâm của mình.
So next is do not be boastful, so that even that one has after practicing thought transformation and being able to help other or benefit other, so that one should not be boastful, because at the beginning, so when you study or try to practice Lojong, that you have promised to benefit or help other sentient beings, so therefore since it is your responsibility to help or benefit, so then whatever that you have benefited or helped, so one should not be boastful.
Tiếp theo đó là đừng nên khoe khoang, cho dù khi hành trì pháp chuyển tâm có kết quả, mang được lợi lạc đến cho người khác, thì cũng không nên sinh cái tâm khoe khoang, kiêu mạn, là vì ngay từ khởi đầu khi bắt đầu tu pháp chuyển tâm là chúng ta đã tu vì có cái nguyện mang lợi lạc đến cho người khác rồi, cho nên khi mà thực hiện được điều này thì cũng không có cái gì đáng để nói tới, cần phải tránh cái lòng khoe khoang, đừng phải tránh, cần phải tránh, không nên mở lời khoe khoang vì những điều này.
So then next is do not retaliate. So when we should ignore any harmful or hateful action directed against us, so instead of retaliating, so that one should practice patience. And also this says that one should not be very sensitive, that very easy to get hurt, very easy to be happy and sad, etc.
Tiếp theo là đừng nên nóng tính. Khi mà có người gây hại cho mình thì không nên thì nên bỏ qua và không có để ý đến.
Do not be fickle, so that one should not be just practice for short time and leave aside one's lodging practice. So one should not be fickle.
Cũng đừng nên quá nhạy cảm, đừng có dễ vui, dễ buồn, dễ giận. Đó là cái lời dạy số 20. Tiếp theo là lời huấn từ số 21, đừng mau thay đổi. Ở đây là thay đổi trong cái công phu tu tập của mình, cần phải tu cho thật đều đặn, không có tu trong một thời gian ngắn rồi ngưng.
So next, the last one is do not wish for gratitude, so that when one is practicing Lojong, the thought transformation, so that do not yearn or hope for saying that oh you are a holy being, or you do not hope or yearn for fame or reputation.
Tiếp theo câu số 22 là đừng cầu biết ơn. Khi chúng ta tu cái này, phải nhớ là tâm cầu biết ơn là đến từ cái tâm ái ngã, nó trái với cái pháp tu, không nên tham danh vọng, không nên chờ đợi danh vọng khi mà tu pháp này. Thì đó là 7 điểm luyện tâm thầy vừa thuyết giảng cho quý vị.
So the conclusion is that Gishi Chekawa, who is the disciple of Gishi Sherawa, so but depending on Gishi Sherawa, so that he have received the teachings, our instruction on how to cultivate bodhicitta, and through the kindness of Gishi Sherawa, so that he was able to cultivate bodhicitta and practice, and after that he has composed this text on 7-point thought transformation. So then at the end he said that before practicing I examine my expanding actions, then because of many of my wishes, having undergone suffering, insult, and criticism, I request the instruction for taming self-grasping. Now, if I die, I have no regret. So therefore, he says that, yes, he has undergone lots of difficulties, and after he has received this teachings or thought transmission from Yisharava, so that he has able to develop bodhicitta, cultivate bodhicitta. So even if I die now, so that I have no regret, he said.
Thì lời kết luận đó là bài pháp này là do Geshe Shikawa soạn thảo. Ngài Shikawa là đệ tử của Đại sư Sakawa, đã nhận pháp tu phát tâm Bồ Đề này, nhờ đó đã phát được tâm Bồ Đề và soạn ra bài pháp này. Thì cuối cái bài pháp, Ngài Shikawa đã có một bài kệ như sau: vì ước nguyện nhiều trăm vạn nhánh của tôi mà tôi phải chịu biết bao lời sỉ nhục đớn đau, thế nhưng tôi nay đã nhận được lời khai thị để thuần phục vọng tâm chấp ngã, cho dù có phải chết cũng chẳng hối tiếc nào. Thì Ngài Shikawa đã trải qua rất là nhiều khó khăn khổ nhọc để có thể nhận được cái pháp tu này và phát được tâm Bồ Đề. Vì vậy, vì nhờ đã phát được tâm Bồ Đề, nên Ngài nói rằng cho dù có phải chết, Ngài cũng không có một điều gì để mà hối tiếc cả.
So that Yisharava that underwent lots of hardship, that he sacrificed his life and encountered lots of sufferings, insults and criticisms, and gradually that he has developed or generated bodhicitta, so that he did not generate bodhicitta quite easily or happily, so that he has undergone lots of hardship. So that he said that whatever that the fields that the heritage of his parents that he got, he sold them, and then out of that money he makes offerings to the spiritual communities, and that he did not have any like good clothings, you know, that he just have like bragged, torn sacks, so that for like sleeping, like as used as a blanket. But however, that he says that it serves my purpose.
Ngài Shikawa đã trải qua nhiều khổ đau, nhiều sỉ nhục, rồi phát được tâm Bồ Đề. Không phải dễ dàng gì mà Ngài có thể phát được tâm Bồ Đề, phải chịu rất là nhiều khổ nhọc. Thì câu chuyện của Ngài Shikawa là Ngài đã bán tất cả những cái tài sản của cha mẹ cho, bố thí tất cả, và chỉ sống một cuộc đời rất là đơn giản, khổ hạnh, với những cái áo rách, ngủ đắp một chiếc mền mỏng.
Drame mombo choin bari indu atana nge shuya de chab ji phong ba de jin yin bu so ri no ja de thon ni shuya de ma ro so chi ju to ya yo che phong ba de ne to yo de ja ji che yo mo ni de ja wa ni de ka ga pe chen de thon de to ba de ne ta mo de ma so na de che ji phong ga bi so re che ji phong
la So this the 7-point mind training that text that composed by Geshe Shikawa, so that the source which is when you trace back, so it comes from, origin come from Buddha Shakyamuni and down to Selimpa Salimpa and Atisha, etc. So although there are other lots of commentaries on this 7-point Thought transformation, so that I've received this oral transmission of the teaching from Gyabje Pabwanga Rinpoche.
Thì bài bảy điểm luyện tâm này là do Đại sư Shikawa soạn thảo. Thì nguồn gốc của pháp tu này khởi thủy từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trải qua các bậc trải qua thầy Stelinpa, Atisha, Trumdompa, Shikawa, rồi đến ngài Shikawa Sarawa, rồi đến ngài Shikawa. Thì có rất là nhiều bài luận giải về cái bài pháp bảy điểm luận tâm này. Bản thân của thầy, tức là thầy Chodron Rinpoche, đã nhận bài pháp này từ Đại sư Pabongka.
So it's very generally it's very rare to hear the teachings, minor teaching, or even the words of Bodhicitta. So therefore, we are very fortunate in being able to discuss about the teachings on Bodhicitta, and also that you have listening the discourse on the Bodhicitta is very rare, and it's extremely fortunate for have this opportunity to discuss on Bodhicitta. So and therefore that we should try to practice as much as possible according to one's ability. So at the present, if it is very difficult to practice Bodhicitta, but at least one should make a prayer, strong prayer, that may I be able to practice the Bodhicitta in the future.
Thì nói chung rất là hiếm hoi để có thể gặp được cái pháp tu chuyển tâm này, ngay cả chữ Bồ Đề Tâm cũng đã rất là khó khăn mới có thể nghe được. Nay chúng ta có được cái duyên lành trong đời này nghe nói được về pháp tu này, nghe được cái phương pháp để phát tâm Bồ Đề, thì hãy cố gắng để mà tu, cho dù trong hiện tại chưa thể cảm thấy khó khăn không thể tu được, thì ít ra cũng nên có cái lời nguyện để trong tương lai có thể tu được và hoàn thành cái pháp tu này.
Jalo babo lo jambole no balanjan janda menya lo dalo ba ngaya ngaya janda dalam da menya janda menya janda rimbo jere wo ba zanje zanje ba ma ma ngalo rimbo jere ba rimbo Jambaya bomba jama dewa malo mangara medo mande bama nazama jama nyama dawa remboje ndo Oza lada mea baja bazanzo ba mazawa meva zaje yedo wandenda rinja zawa danjo banje be bale lama damba yaba doya yonzo tembe ngada yabje jode loza yaze jide wonjo be sambo shenga ne tekba shenbo sunjo Lebarato be Katian Tara Ye Yondo Shingam Boan Jewan Tojan Tove Dendo Shazo Shene Dazuan Dova Namge Nadanyam Danyam Bes Tozawa Jembo Kone Jinje Lando Oisa Shembe Nji Jo Tara Dedication prayer.
Hoi hu. Lời nguyện trường thọ dành cho Rinpoche.
The long life prayer. Of life for all the conquerors one. Equal in number of the oceans, atoms, and magic, Ilosidan. Revealing our youth endowed with the holy signs and exemplification. Immortal Bhagavan, the symbolist of conquerors deity. Sustain us with your majesty over industrial and barrier life force. Incomparable Lord of with your immense wisdom and good heart, fearlessly spread the teaching of victorious one, reaching the jewels of extensive listening, which led the known of wise ones. May your several infinite disciples, wise intellect, the manners of wise, melody of fifth incarnation, in accordance with disposition of mind of magic transmigration being, enchanting music which defeats the ignorance slumber of the three levels. May your supreme holy beings abide in existence. This is about non-protecting earth. Mother deity of three vows, amusing, boundless, Mount Meru of immovable concentration, whose hand has fallen in the spirit of wisdom and never dull. May you, holy being, eternal saver of the known, abide in existence. In the great state of this space, Asulaja from the sun of your analytical and placement meditation illuminates all. Your virtuous conduct is like movement through the sky without deviation. May you, Guru of transmigrated being, revealer of the path, abide eternally. a crown and the endless registration of the grandeur of the mighty which was adorned the crest of victory's banner, explanation and practice, and holy dwelling with an eternally undaunted brave heart, may the hopes of all the fortune transmigrate within. Through the blessing of the truth of the Guru, mindset, deities and protectors, by the power of truth, the emptiness and dependent are in non-contradict, and by the power of your exciting virtues, altered intention, may all the prayers and the result of expression be easily fulfilled. Long life prayer for Lama Zopa Rinpoche is on page number 26.
Lời nguyện trường thọ dành cho Lama Zopa Rinpoche trang số 26.
Subdue us mortal way, who serve as a bountiful liberator of all, sustaining, preserving, and spreading Manchana's victorious doctrine, who masterfully accomplished manifest and prayers honoring the three jewels, severe of myself and other, your disciples. Please, please.